phàm những gì thuộc về kinh Phật đều phải nhất loạt tôn kính, như mạng lệnh của Luân Vương, dẫu đủ mọi chuyện khác nhau, nhưng đều cùng từ vua sắc truyền. Người viên đốn lãnh thọ pháp, thì không pháp nào chẳng viên. Những lời cư xử trong cõi đời, những nghề nghiệp để nuôi sống, vân vân, đều thuận theo chánh pháp. Huống chi những pháp như sanh diệt, vô sanh, tứ đế, thập nhị nhân duyên, vân vân, do chính kim khẩu Như Lai nói ra. Đến khi một kỳ sự nghiệp của Như Lai đã xong, Phật bèn thị hiện diệt độ. Các đại đệ tử Ca Diếp, A Nan kết tập pháp tạng lưu thông khắp pháp giới. 1000 năm sau, giáo pháp truyền sang cõi này. Cao tăng hai cõi sang đông, qua tây, phiên dịch lưu truyền kinh Phật, chẳng tiếc thân mạng. Đọc truyện các vị Pháp Hiển, Đàm Vô Kiệt, Huyền Trang, vân vân, thấy đường lối hiểm trở vô cùng gian nan khó nhọc, bất giác nghẹn ngào, ứa lệ không sao thôi được. Pháp Hiển là một vị cao tăng đời Tấn, không rõ năm sanh và năm mất, người xứ Vũ Dương, nay là Thiểm Tây. Ngài xuất gia từ 3 tuổi, 20 tuổi thọ cụ túc giới, cảm thán tình trạng kinh luật còn thiếu sót, bèn cùng đồng học là Huệ Cảnh, Đạo Chỉnh, Huệ Ứng, Huệ Nguy rời Trường An vào năm Long An thứ 3, tức năm 399, sang tận Ấn Độ cầu pháp. Ngài đi hơn được 30 nước, đến năm Nghĩa Hy thứ 9, tức năm 413 mới trở về Trung Hoa, đem về rất nhiều bản kinh Phật bằng tiếng Phạn. Tại Trường An, sư hợp sức cùng Phật Đà Bạc Đà La dịch Maha Tăng Kỳ Luật, Đại Bác Nê Hoàng Kinh, Tạp Tạng Kinh, Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận. Ngài còn soạn bộ Phật Quốc Ký, ghi lại cuộc viễn trình cầu pháp của mình. Ngài Đàm Vô Kiệt, Dharmotgata, cao tăng đời Đường, người U Châu họ Lý, xuyên tu khổ hạnh, nghe chuyện ngài Pháp Hiển sang Ấn Độ cầu pháp, rất hâm mộ, lập chí noi theo. Ngài đi từ xứ Lưu Sa qua Quy Tư, Sớ Lặc đến tận Kế Tân, cầu được kinh Quán Thế Âm Thọ Ký bằng tiếng Phạn, không rõ năm sanh và năm mất. Kinh dạy rằng, thân người khó được, Phật pháp khó được nghe. Nếu không có nhân duyên kiếp xưa, thì danh hiệu kinh Phật còn chẳng được nghe, huống chi là được thọ trì đọc tụng tu nhân chứng quả ư? Những gì Đức Như Lai đã nói đều y theo lý vốn sẵn có trong tâm chúng sanh. Ngoài tâm tánh, trọn chẳng có một pháp nào để đạt được cả. Chỉ vì chúng sanh đang mê nên chẳng thể hiểu rõ. Trong chân như thật tướng, bèn huyễn sanh vọng tưởng chấp trước. Do vậy, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, mê trí huệ nên thành phiền não. Ngay nơi thường trụ bèn thành sanh diệt, trải trần điểm kiếp, không thể thoát được. May gặp được những kinh đại thừa hiển mật do Đức Như Lai đã nói, mới biết hạt châu vẫn y nguyên nơi chéo áo, Phật tánh vẫn tồn tại. Tự coi mình là khách, là kẻ hạ tiện, nhưng vốn thật là con ông trưởng giả. Trời người sáu nẻo chẳng phải là chỗ mình ở, thật báo tịch quan mới là quê nhà sẵn có. Nghĩ lại từ vô thủy đến bây giờ, chưa nghe lời Phật, nên dù sẵn có tâm tánh này, vô cớ bị luân hồi oan uổng. Thật là đáng đau đớn khóc than, tiếng rền đại thiên, tim từng miếng xé toạc, ruột từng tấc đứt lìa. Ân ấy, đức ấy, quả còn hơn trời đất, cha mẹ gấp trăm ngàn vạn lần. Dẫu nghiền thân nát xương, há có thể báo đền được. Chỉ có y theo lời dạy tu hành, tự hành hóa độ người khác, thì cỏ xuân mới đền đáp được ân nắng soi chút phần, hoa quỳ mùa hạ hướng theo ánh mặt trời mà thôi. Nhưng hiện thời, tăng tục mở xem kinh sách, trọn chẳng thành kính tí ti nào. Đủ mọi điều khinh nhờn, khó có thể nêu trọn. Nhưng tập thành thói đã lâu, ai nấy coi là thường, hình tích khinh nhờn đó không nỡ nêu đủ. Xem pháp ngôn của Như Lai giống như giấy cũ rách nát, đừng nói chi những kẻ không biết chỉ thú, nên trọn chẳng được lợi ích. Ngay cả những người biết thật nghĩa sâu xa cũng chỉ là tam muội đằng miệng, tỏa sáng ngoài mặt. Như đang đói kể chuyện ăn, như nghèo cùng đếm của báo, dù có công nghiên cứu nhưng trọn chẳng được lợi ích thật chứng. Huống chi cái tội khinh nhờn quả thật ngập trời, thời gian thọ khổ há nào phải chỉ hết kiếp. Tuy là nhân lành nhưng lại chuốc lấy quả ác, dẫu thành cái nhân đắc độ cho tương lai, khó tránh khỏi nhiều kiếp chịu đủ mọi bề khổ sở. Dùng cái tâm ôm nỗi thảm thương, dám bày tỏ lời quê mùa, mong những ai vâng theo lời Phật chỉ được lợi, không bị tổn hại. Kinh Kim Cang dạy rằng, nếu kinh điển này ở đâu, chỗ ấy có Phật, phải như đệ tử tôn trọng Phật. Lại dạy rằng, nơi nơi chốn chốn, nếu có kinh này, thì hết thảy thế gian trời người Atula đều phải nên cúng dường. Phải biết chỗ ấy chính là tháp, đều nên cung kính làm lễ, đi nhiễu, dùng các hương hoa rải lên nơi đó. Vì sao lại dạy như thế? Do hết thảy chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của hết thảy chư Phật đều từ kinh này mà ra. Các kinh đại thừa đâu đâu cũng dạy con người phải cung kính kinh điển, chứ không phải chỉ nói một lần rồi thôi. Ấy là vì các kinh đại thừa chính là mẹ của chư Phật, là thầy của Bồ Tát, là pháp thân xá lợi của Tam Thế Như Lai, là thuyền từ thoát khổ của chúng sanh trong chính giới. Dù cao đăng Phật quả vẫn còn phải kính pháp, ngõ hầu báo đáp đến tận gốc, chẳng quên đại ân. Vì thế, kinh Niết Bàn dạy rằng, pháp là mẹ của Phật, Phật từ pháp sanh. Tam Thế Như Lai đều cúng dường pháp, huống gì hạng phàm phu sát đất, toàn thân đầy nghiệp lực, như tù phạm tội nặng bị giam cầm lâu ngày trong lao ngục, không cách gì thoát ra được. May sao nhờ vào thiện căn đời trước được xem kinh Phật, như tù nhân nhận được lệnh tha, mừng rỡ vô ngần. Do vậy bèn nương theo kinh pháp vái chào tam giới, mãi mãi thoát khỏi lao ngục sanh tử vĩnh viễn, đích thân chứng tam thân, về thẳng quê nhà Niết Bàn. Vô biên lợi ích do nghe kinh bèn đạt được, há có nên dựa theo tri kiến cuồng vọng chẳng giữ lòng kính, giống như nhà nho đọc sách trong cõi tục buông tuồng khinh nhờn ư? Đã đọc kinh Phật, sao không nương theo những gì kinh Phật dạy mà cung kính tôn trọng? Đã khinh nhờn Phật pháp, há có thể đạt được tất cả những lợi ích chân thật nơi Phật pháp ư? Nếu có thể tạm dứt những kiến giải cuồng vọng, đêm thanh tự nghĩ, tâm thần ắt sẽ kinh hoàng, thẹn thùng, nước mắt ràn rụa, buồn cho ngày trước vô tri, thề suốt đời sẽ dốc kiệt lòng thành. Từ ấy, tâm ý nghiêm túc, cung kính, thân miệng thanh tịnh, vĩnh viễn dứt sạch tâm thái xấu xa thô lậu, luôn y theo khuôn phép thánh hiền của kinh luận. Nếu làm được như thế, ắt sẽ ở trong biển cả Phật pháp, tùy phần tùy sức đạt được lợi ích, như tu la, hương tượng và các loài mũi mòng uống nước biển cả, loài nào loài nấy đều được no bụng. Lại như một trận mưa thấm ướt khắp, cây cỏ đều tươi tốt. Như thế thì cái công thọ trì của chính mình mới chẳng uổng phí, mà tâm Như Lai giảng kinh, tâm hoằng pháp của chư tổ cũng được vui đẹp, an ủi, sung sướng phần nào.